mình cũng không phủ nhận nghiệp, nhưng mà chúng ta chuyển nhớ nên chuyển nghiệp ai gây mình gây, thì mình gây được thì mình phải chuyển thôi chứ. Ví dụ như nó nhiều người chị một cái phố ở phố á, thì con nghiệp mà bỏ không được, không được phố ở sân ga có nghiệp nó không có mình tập. Ta vẫn đạt bây giờ ghiền cái lòng mình nó bỏ không được thì cái đó cái dở nhớ cái phần nó chuyển nghiệp thành người thường nó phải bói á, coi trúng quá khứ không có trúng thì ra nhớ không trúng thì ra tại vì nó chuyển, ta nó chuyển hết. Thay vì cái chuyện đó là chuyển ra thầy con nhớ cái chuyện nó thực tế nhất nhỉ, ta thực tế tới nhất là hồi năm 68 hồi năm 1 tháng á, thì cái đó là thầy chứng kiến là chứng kiến nè, là cái đường đây là bạn để ở bao lâu nhớ là một trà đi gặp la là bao lâu, thì có một cái người qua đây mở một cái tiệm trà thì nó mượn vốn đi ra vốn đồng một kia không là mà được biết nó trả trả là đó là tiệm trà rồi thì cách chừng cỡ mấy tháng sau ở chợ gần đó có một cái ông thầy bói đến thì mấy bà thì nó thầy bói thì ưng ưa phải không đi lên coi được vậy mà trong thầy là chút thấy là thế nào thì là cái ông chủ ba trà này ông bán tính bán nghi mà nghe nói mấy bà nói hay thì cũng lại không khỏe không ngại gì thì là coi khi mà con cái này cầm cái bàn tay con mẹ nhìn qua nhìn lại ông không nói nếu mà thì con này nó ông mới nói ông thấy cái gì cũng không đại cũng sợ gì cả nó cái gì tôi cũng thấy thì ông mới nói về cái bàn tay con thấy ông sống quá lâu ngày không hơn thì cái ông này mặc cái mắt đi nhưng khổ hậu mấy bà thì cứ bà tán thẳng thằng cái mà tin đó, nó nhiều hơn cái mà tin thằng tin mà cũng còn biết nhưng mà cuối cùng là quyết định bây giờ nếu mình chết con mình còn nhỏ nợ là sao đây ai đã làm khổ con đó mà quyết định sang cái căn nhà cả để nói chuyện là vì khi ông sang cái từ nó cả nhà nó trả lại là để đi trên đường đi thì bỏ lọc đi qua dưới linh thì có một cầu thế này cái tháp nó chạy mạnh thì ông không đi giữa đó nó có một người đàn bà nhảy xuống cửa dầu nhảy xuống tháp mặt cửa dầu để kêu đường ông anh dầu nó không đi nó ở trong đó nhảy xuống để mà dớt lên khi mà dớt lên thì bà này phải chửi luôn nó ông mình tàn ác tao tại sao mà khổ luôn muốn chết mà có mẹ muốn chết thì cái ông này mới hỏi bà tại sao bà muốn chết thì bà này mới nói là tôi có muốn nói dối rồi là gia đình tôi rất nghèo ông chồng tôi hàng ngày đi vô trường tốt cây củi để mà phải cảnh báo của cái ông cây còn tôi đem còn tôi mua được một con heo con heo được là gần cả trăm ký thế thì có một cái ông ở ngoài chợ ông vô mua con heo tôi bán rồi là lãnh trả tôi coi là ông về bắt heo đi về tiền giả không trả tiền giả mà về sau tôi về cầm về sẽ chắc chắn sẽ giết tôi và xong xong rồi tôi tự nhận cái đoạn nó về để nó ở cái thiền nó tưởng cái gì cái chuyện có con heo có bao nhiêu tiền cho bà nhảy đi xuống bà tự dạo không bao nhiêu cái con heo có bao nhiêu tôi trả lại cho bà cái tiền thiệt thôi tôi cho bà cái tiền thiệt lấy cặp kia thì bà mừng quá cả bà lấy cái tiền bà rồi về chuông nước cái cặp nhà sáu mình chồng về thì ra mình tiếp tục đi về cái núi Di Linh để cho bà thế thì đấy cái bà bây giờ có thể nói với người chồng bữa trong bữa cơm đó theo thì trong cái núi rừng như vậy thì sao có thể ngủ được. Hồi xưa là thì cái ông này cái tâm chồng đó, thở ra cái tâm đi nó thấy da ngoài tốt như vậy nhớ bà này lên là quý vị rồi còn chó tiền giả cả tiền riêng nữa thì cái là chết hơn chắc không có ai. Vậy là ông này thấy vợ mình có tình ý vậy khởi tâm đi nghi vợ mới nói vậy nói sau giờ tôi với bà bây giờ mà biết ông ở đâu đâu có ngủ đâu tôi với bà là tạ ơn nhưng mà trong tâm mà để coi cái thành phẩm ông này như thế nào lẫn cái con dao Thái Lan nào có gì thành phố thì đi hỏi thăm là tới cái nhà trọ của ông chưa về trong giường ta thì bà xách cái lò cái lồng đèn ai ở quê thì biết cái lồng đèn cái đèn ấy lên cho người ta bắt nháy bắt cắp đó mà có ủng hộ nó đi hai vợ chồng đi đi ở đó thì bà mở cửa biết ông ở đó bỏ cửa nói ông hồi trưa ông sáng ông cứu cửa giờ tôi muốn đến để mà tạ ơn ông thì ông trong ngày ông có nói rằng cái chính quyền tới ông lại mất cửa mở tại vì tôi là đàn ông và là đàn bà mà giữa đêm như vậy không có đèn cứu gì hết không có mở cửa nữa thì cái bà lại nghe nói vậy bà mới nói thì nó nói không 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 ai có chồng tôi nữa tôi với chồng luôn thì lắm nghe nó với chồng bà này đó là lắm chưa nằm cái giường nó ngồi dậy không ra mở cửa thì cái giường tại là bà mà nó mặc cái nghèo nó là cái sàn nên là nó tấp ra trong cái tấp vừa ông vừa mở cửa ra cái cửa mấy bước như vậy thì cái trên sàn sập xuống nát cái giường nhổ mừng quá ông mới dậy chắc mình chết nó hoài cần chết nó hoài thì qua cái sáng buổi sáng thì phải tìm nghe ông này là thằng thầy bói sau là thầy bói nói ông làm coi là tôi cái tay này ông thầy bói của ông tin mấy hôm trước tôi coi tôi thấy cái chỉ này không có năm ngày hôm nay không ta thì ở đó để nói lên cái chuyện đó là cái thật chính thầy có tiếp xúc vào năm 68 ta thì để quý Phật tử thấy là cái nghiệp nhớ cái nghiệp mình tạo thì Đức Phật có nói là hai loại nghiệp có hai loại định nghiệp và bất định nghiệp cái định nghiệp thì phải trả ví dụ một điều đi là thần thông để giết như vậy cái thần thông để giết khi mà đi giết này sẽ là mất trong nội tạng cũng như là gì vậy thế thì bị ngoại đạo nó giết rồi là đi lẫn cái đoạn đường là sáng lập Phật tại vì đa số Phật tử biết là thời Phật 96 cái loại ngoại đạo mà khi Đức Phật ra đời đại tử của ngài hoàn toàn 90% là ngoại đạo nha cả mà cả mấy ngày cái chiếc cái kia họ đều là những cái ngoại đạo thời hết nó đang có cơ quan Đức Phật lý luận không lỡ rồi nó theo thấy những cái giáo lý Đức Phật thời Phật nó đang hay nha khi rồi thế thì xá là Phật một người đi trước thành những cái ngoại đạo kia họ rất ghét Phật giáo rất ghét là thầy Bồ Đà là Bồ Tát Ma nó Đức Phật nó biết thì ta nói với nó thì ngoại đạo nó gây trên cái đường đi nó gây hấn để mà tìm cách nó thì nghe nó xá là Phật nó hỏi ngoài cái đạo ông ra bốn quả kinh văn bốn quả chính còn nó cái đạo khác những cái đạo khác nó có những cái tiến lộ lên không cái thì đó là Phật biết tụi này cũng nghe thấm nhưng mà nó mới lòng dạ lúc có lúc không tụi kia không hiểu được nó cho đi tới ngày xa ở nhà tụi kia đi là cái ngày mà cái trung tâm khi mà hỏi về tất cả làm gì đấy không có nó đèn rồi nó đánh 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 nó đ sau đó thì những người mà xá lợi Pháp ngày vừa khi đỡ ngày giờ một kiện liên thấy không thấy nữa thì biết một kiện liên bị nạn, ông trở lại thì thấy một kiện liên nằm bất tỉnh rồi ông khi tâm dậy lên ông bao một kiện liên đó là một cái kè về trên thân xác, trong tinh xác thì anh sao mới thầy chạy ra mới nhờ thầy thật không để giết nghĩa là thầy lên địa ngục tên xuống địa ngục thầy lên khỏi trời như là con bữa như là đi chợ như vậy mà lúc này thầm không đâu mà thầy không xài ta rồi là này một kiện liên mới nói là khi mà con nghiệp nó đến rồi thì thầm cũng nhớ chứ còn chữ không nhớ cái nghiệp nó là nó là cái tự nguyện phải trả nhớ như ngày nay chúng ta có bị mà tu chứng đồ cũng phải trả mà chẳng những là không đòi mà mình phải tìm cái chỗ nợ để mà trả nó là lòng việc là tự nguyện còn mất tự nguyện là phải chuyển được từ nặng nó thành nhẹ theo ví dụ như thay vì chết nhưng mà bệnh nặng ta còn lấy cái nghiệp nó nhẹ chút ra là mình coi như là hết luôn hoặc là tới cái nghĩa nó bệnh nặng nó phải thật kiểu bệnh nhẹ đó là nó cái nghiệp hay là chú nhớ cái nghiệp thì cái nghiệp thiếu mà trong Phật Pháp nó khác hơn cái Nho giáo. Nho giáo là dứt thẳm dứt trát dai do xiền định nhớ nó có là mấy của cái quần bóng mà không dám có nghiệp nhưng mà cái nghiệp đó là mình là không đủ ăn không đói nghèo không làm giàu được nhưng mà nó nghèo dễ dãi lắm làm gì hết nó nằm đó rồi đó nghèo nhưng mình cố gắng mình làm cố gắng mình lao động cách này cách tầm kiểm thì mình không có bằng người ta nhà lầu xem hơn chứ nhưng mình cũng có thể nhà ngủ hay bữa ăn cũng có thể cho nó cái chuyện chứ mình không chấp nhận nghe biết ẩm biết chắc cho do tiền định cứ nằm đó thì ta thì cái nghiệp là chúng ta cố gắng để mà chịu thôi và đó nói về cái cái nghiệp thì thêm nãy là gần tới là ai cũng có nghiệp á không ăn bao nhiêu người ta no đủ thức để ngày tết mà người ta ăn đâu có được cái mùng một tết là nó 30 chưa có nghỉ đâu nữa nhưng mà ngày tết mùng một là không ăn 4 giờ mùng 2, mùng 3 không có ăn đó là mình thấy là biết Phật tử biết là chúng ta phải biết để mà bớt những cái gì mà có được thầy ưa nói cái đời sống hàng ngày chúng ta rất là thực tế đức Phật dạy là để sống chứ không phải dạy giáo lý để biết để mà nói nhớ vậy biết để mà sống nên là mình học đây của Phật tử học đây là học bản đồ học cách làm bánh cách thức làm bánh rồi về mình làm bánh đồ đó biết làm bánh phải ăn nó mới ngon mới no ăn chứ làm để nó giòn thì cái bụng nó đóng hay nhớ cái quan trọng của cái là mình ăn nên mà ăn phải cho nó tiêu ví dụ như thức ăn mình ăn không tiêu thì nó coi như phải đi bác sĩ thành những cái gì mà vô nghe được là tiêu quá trong cái con người của mình để lấy cái đó để mình sống tự thành người thường phải đưa khuyên một tử là sao được sống được cái sự an lạc được cái hạnh phúc cho đến đời hiện tại bây giờ chúng ta là Phật tử chúng ta học mà không sống đời sống an lạc về nhà với địa ngục đi đâu cũng khổ sở thì cái việc học Phật của mình không có lợi ích đừng bao giờ nghĩ có ngày mai khi nhắm mắt rồi được lên cõi này cõi kia hiện tại không được an lạc không được hạnh phúc đừng mong rằng mà ngày kia nhắm mắt là được cái gì này cũng nhớ cái điều đó điều rất quan trọng trong hiện tại an lạc trong hiện tại là tốt trong hiện tại mà cái điều hiện tại như vậy phải cố gắng làm sao ít dính mắt cho bây giờ thời này mình nói từ dính mắt chắc có không dính mắt chắc rất có ít một chút đứa cháu đứa con mà thương 10 bây giờ thương thôi thì phải 5 thôi 4 thôi khó rồi nhớ cái bà mà chịu bà mất có quản nhớ giờ trăm việc không quản hết đó các bạn kia cơ bà bận rộn việc này việc kia các bạn bữa đó là ông thầy cơ bà ông quản tượng xin dạy cho con làm sao cho con niệm Phật được biết rằng cha mẹ dạy và muốn hát đi về cái điện thoại thì được biết rằng ta thời gian nữa ta phải mua mấy lọn da mấy lại túi hoa vàng rồi ở để ông thầy có được biết tâm chơi theo anh chưa được thầy còn chưa biết tâm nữa. Ông thầy nó còn còn cái gì em còn còn mấy đứa cháu ta nó đi học mà nó về trẻ còn cũng lo hay về thầy về kia con cũng lo ông thầy nó bạn mua cái gì còn mua buồn thời gian cái bạn là ông thầy hỏi tới đâu bạn chưa được biết tâm nữa ông thầy nó còn cái gì nữa bạn nó còn con còn cho da ai cũng trả thì cái cô còn nhớ là cái gì hết nghe ông thầy nó sẵn cu luôn đi mà cu cu một thời gian mà mua rồi trái cây rồi đặt lẻ mà nó giờ con mình biết tâm bán trăm việc mà không hoàn thành trăm việc không hoàn thành mình tập đó. Nhớ tập cái đó cái mình tập nó đi nó lại bây giờ mình đi quan sát thành ít biết là cái chuyện của con nhà ngày từ thị thế như ngày đi lại đó chắc ai cũng biết chuyện này đó là ngày đang đi trên đường thì sát cái vị mang cái vị trên da thiệt lớn thế rồi là có một vị thiền khách đến hỏi là đại ý Phật pháp như thế nào nó đại ý về Phật pháp ngày mang đang mang cái vị ngày luyện xuống cái vị nó có trả lời rồi đại ý Phật pháp là buông xả thế là trong cái vị của ổng là cái sinh lai dạng tượng đủ thứ trong đó cái gì cũng có ông tới đâu gặp kẹo xin kẹo có tiền xin tiền bỏ hết trong vị là ở chỗ nào dám có mấy đứa nhỏ làm chút ra cho ăn là bánh tráng cái gì cũng chứa trong vị kêu ông bố đại hòa thượng bố đại là cái giải lớn ông hòa thượng kêu một cái vị giải nó lớn chứ không có gì chứ đâu có cái gì đó tao là không biết tao gì mà thấy ông mang như vậy đặt tên là bố đại à, là bố đại mà cái gì nên người ta hỏi đại Phật pháp buông chúng ta bệnh thầy chúng nhớ buông chúng ta bệnh như vậy coi như là buông xả đó là đại Phật pháp hai rồi cái người kia hiểu được cái ý ông này khai thị rồi mới hỏi là diệu dụng của Phật pháp như thế nào hồi nãy là cái đại ý của Phật pháp cái này là diệu dụng của Phật pháp và cái sự thực hành nên cái sự hành nga nhiều sống thế thì ông mang cái vị đi một hơn rõ ràng trả lời rất là sâu mình u được đó thì xong việc rồi mình mang lên không có dính gì đâu đây là chúng ta khổ cái này mình gặp đâu dính đó không u được ví dụ như mình có đứa con hai đứa cháu nó 10 tuổi 11 năm về trước sao ở đâu 10 năm về trước nó có dính dáng gì mà mà bây giờ là nó có nó ra được của mình liền cháu nào của này liền cái ngã là cái ngã sợ nó rất sâu biển rất sâu biển ta thành đức Phật khi mà nhận sanh lại cũng nhớ nhận sanh tai chỉ trời tai chỉ đất tươi tượng thiên hạ duy ngã là có trên trời chỉ đất chỉ cái ngã này là nó lớn nhất đâu phải hiểu ha chứ nhiều người tôi bệnh nó Phật luôn là Phật nó vô ngã mà nhờ nó cái ngã ta là lớn nhất à ta là tôn quý nhất như vậy cái ngã nó lớn rồi nhưng mà phải hiểu thêm hai câu sau vô lượng sanh tử ư kim tạm thị vì cái vô lượng kiếp vì cái ngã này mà ta phải trầm luôn nhiều đời nhờ này tao biết nó rồi nữa nhờ nữa ta như một chân quan thật hai con đầu đến đâu thì hiểu đó là thế là thiên thượng thiên hạ như ngã độc tôn vô lượng sanh tử ư kim tạm này là khi mình biết rồi là nó xưa nay không biết nha nó không biết thế là bây giờ mình thường thường ưa bị cái gì này ta cái đồng hồ mà ai chưa cho thầy học quả túi hay là để trên bàn này chưa ưa cúng dường cho thầy không phải của thầy ai muốn lấy cũng được riêng một cái thưa đầu đó thì thấy con mình được đụng tới là không được ngay trong con dấu chấm đó tại mình khổ là tại mình thì về học cái đó mình cố mình làm ta mình làm khi ngày mơ ngày mốt kia mà mình nhắm mắt rồi đứa chắn là mình không có làm được gì thế là mình thường thường em cái đức phật một con có nói như hàng điều kêu ta là cái ngày thì nói chuyện là mình học tới có tám chữ nó đi nghe vậy thì mình học một cái liên quan tới một cuộc quyền cuối năm là cái đức phật nó nói mới nói với hàng điều kêu ví dụ là một cái ông kia ông có bốn người vợ cha mẹ ông cưới cái người vợ nhất nhưng mà mở thời gian rồi ông tìm cái người vợ thứ hai rồi ông tìm cái người vợ thứ ba rồi lại dàn thời gian ông tìm người vợ thứ tư là người vợ trẻ nhất đẹp nhất mà người vợ thứ tư mẹ tốt hơn suốt cái kỳ tại còn trẻ ảo sẽ được 70 rồi cái vợ trẻ là một sắc sắc tốt một con tốt của được gì người vợ thứ ba thì thật sơ người vợ thứ hai là ông già mà người vợ đầu thì chả biết tới cho cha mẹ cứ mấy người ta mà cứ tới thì một hôm bác sĩ ông đi bác sĩ mới chẳng bệnh nào ổng sanh ra một cái bệnh ung thư không sống được lâu phát hiện ra bệnh ung thư rất nặng không sống lâu thì ổng về nó buồn nói nó buồn ổng về ổng mới nói với người vợ mà cuối cùng vợ mà ổng thương yêu hy sinh đến việc kiếm cho con trẻ ổng trình bày bác sĩ nó thế là bây giờ anh chết không bao giờ cũng là thôi giờ anh chết em chết chung theo anh người già trẻ không được ông già tôi còn trẻ tôi nhiều lắm ta là tôi đưa ông tới mộ cái gì ông nghe nói vậy nó phải tại hy sinh thương yêu nó bao nhiêu thì giờ mình chết đó không nó nói không ngờ hiện tại ông nói với người vợ thứ ba hơi là nhà đó ta thì người vợ thứ ba nó sẽ không được nên nhiều lắm tôi để ta tôi đưa ông đến mộ tôi làm tầm tầm ta thì ông này nó vậy là cũng không chung thủy với mình người vợ thứ hai thì ông đến đó thì người vợ nó hồi đó vợ ông bỏ cơ cũng lạnh nhà không thương yêu những người nhỏ đó ông nhớ đâu nó nhớ thì tôi cái gì ông thấy vậy cái tình người không có gì chung thủy ông buồn quá cuối cùng thì vợ đầu tiên cha mẹ cưới nhau mà quên ông không còn nhớ thế thì là tới cái là tới trình bày với bà nó phải không hiểu bà nó phải sẵn sàng nhờ ông có bỏ tôi nhưng mà tôi cái tôn thờ ông thì cha mẹ cứ động viên tôi là giờ ông có mê ai cũng không bao giờ lời đức phật thế này thì kêu người thế gian cũng vậy cái người vợ nhất mình quên đi không bao giờ nhớ mà cái đó khi mình nhắm mắt rồi nó không rời mình đó là cái tâm đó là cái thiện này nó không bao giờ lời quý vị mà giờ có lúc nào mình nhớ là cái ngày nào có bữa nào mình làm nó xui niệm Phật tôi làm thiện lúc đó mình nhớ cái tâm phần thì bằng biết còn đây là cái các cái nhà mình nhớ tiền bạc cho nhiều tới người nhà rồi con cái hay là tài sản thân bằng quyền phụ nhưng mà đố cuộc rồi nhắm mắt à, con mình nhiều lắm là nó làm hộ cho mình thương mình đến mộ chứ không ai theo mình chịu nhận cho nó tức bằng ở nhà thì kêu chúng ta phải đi sống cái lo tài sản thì nhiều con cái thì nhiều làm đủ cái việc tạo cái những cái nghiệp ác mà để lại cho cha cho con cái của mình để lại cho những người thân của mình nhà tụi nó thiệt lớn vậy đó, nhưng nó ra đi rồi mình cần theo thằng mẹ quy sơ này, duy phủ nghiệp vì thân, chỉ có nghiệp mà theo mình. Lúc nào mình cũng lắc lại nó chứ nó không có gì. Cái này mình biết như vậy đó là mình lo cho mình. Thế này nhớ các thầy đó cũng có 10 năm xuống những năm thì mình biết với sư với con những khi thì cái đặc biệt nhớ là tuyển sai di với là tuyển keo trước khi đó là nhà công ty thì đó là ba là công ty cái học miệng ấy. Cái nọ cái mà mình hỏi câu hỏi để trắc nghiệm này là không cái họ hỏi để trả lời ta thì có một cái chú hỏi sắp hỏi sai di 15 tuổi thầy cho hai cái điểm để biết rồi hỏi thầy mới hỏi là trong đời chú thương ai nhất ta thì cái chú này chú nó có chú thì nó là con thương thầy không biết có chú thì là con thương cha mẹ không biết ta còn cái chú thì nó giấu nó con thương thật nhất chỉ có duy nhất có một chú con thương con nhất thì là 20 điểm mình thương mình không ai thương mình thật sự đấy mình thấy không hết hay những cặp tình nhân ở ngoài coi như là nói ra thương nhưng mà ít bữa là cái ly dị thương nó nổi gì thì thật sự nó như vậy thì sống này giải phóng nên là để nói lại chúng thấy rằng mình thương mình phải lo mình lo cho mình chứ không có ai lo cho mình ta thì cái đó là cái Phật đó mình khác thì mình uống nước ngon hết cái đói thì hay ăn dùng không ai mượn lo mũi mình mà mượn mà thở dùng được mình không mượn ta thì ta nói là con người quý Phật thường cố gắng thấy ai cũng tóc bà tóc hai bà hai ba màu coi chừng hay gặp trời ta gặp cái ngày chết của mình nó còn xa để mà nói mới đây sao mình không nghĩ tới được tết mới ăn cái tết này bây giờ bữa nay chuẩn bị tết nữa nói về đại chúng thế nào tại chúng ta cái thời gian nó rất là ngắn trong một cái tiết mục ngắn lắm chứ không phải lắm được nếu mà học giáo lý được này một ngày một đêm ở cõi trần cứ như dương ở đây không màu là năm chục năm năm chục năm vậy cái đầu mà cái cõi trần cao chừng nào cái thì cũng như là trong luật không có đề cập đến một cái cõi trời sao lại là cõi trời tứ tích này ta là cõi trời cứ đi như sao lại rồi giả ma là đông suốt quá là hai năm năm hai quá từ lại đó là sáu cõi trời là cõi trời thứ ngang là để đau lại mà bạn mang nha phu nhân là sanh rồi đó khi mà sanh nó tử ra bảy ngày sanh rồi đó về nghĩ là trong kinh trong luật cũng đề cập là trời đế thích là cái chúa là đức chúa trời là đó là đế thích là hay là gọi là tam thập tam thiên là cõi trời 33 chứ thật sự nó có cái từ mà thứ này là cung trời thứ hai nó tam lại thấp nhất là tứ thiên dương rồi đó tứ thiên dương đâu là giả ma mới đông xuất ta thì người đế thích thường thường á là ủng hộ Phật pháp nhiều đi đâu thì có một thiên nữ theo cái đức thiện thì một hôm có một thiên nữ sáng ngày và đế thích mới đi dọn giường thế thì cô ta mới là leo lên trên cây hái những cái bông hoa rải lên để cúng dường cho đế thích ta những thiên nữ á thế thì cái cõi trời nó đặc biệt khi mà chết hết cái báo thân rồi ta thì coi như là mất cái pháp không mất trong khi mình cái xác chết còn tử thi không có cõi trời không có thế thì cô này khi mà chết rồi hết cái báo thân trời sanh xuống cái nước ca tỳ la địa vào một cái nhà của Phật La Môn mà biết Phật pháp thì cái lớn lên cô này lớn lên nó thì có mỗi ngày trong gia đình nó cứ sớt bát cho hàng chị kéo là một thời gian mấy năm như vậy thì các pháp sư tiên an là thì ra ông bổ sát pháp thời gian khổ mất hàng vị các pháp sư những ngày sau không thấy mặt cổ mới hỏi cái người mà đeo cổ thế rồi hỏi cái cô kia đâu bữa nay bệnh nhân thấy thì cô kia bỏ nó là mất cô kia chết rồi thế thì hàng vị cái em của cô này sao dễ thế dễ thương mà thuần thần như vậy sao mà mất sớm còn khỏe như vậy. Thế thì hàng việc theo cái đeo cái việc này thưa với Đức Phật trình bày Đức Phật hỏi cái duyên kiếp của cái vị cái tên cô này như thế nào thì Đức Phật có nói cái gì về mọi người. Thế thì Đức Phật nói thuộc lại cái việc Phật tổ từ cái trời đến thích là khi nói như vậy thì đại chúng thấy rằng cái cô này mà xuống thành các tỳ la vệ từ khi mà xuống đến khi mà lớn lên có chồng có con bao nhiêu năm đó thì khi mà cổ chết rồi thì cổ sanh trở lại khỏi trời đế thích thì cái vua đế thích mới nói là nãy giờ cô đi đâu nhá mà xuống khỏi nhân gian này mấy chục năm nó thiệt đó thì chúng ta thấy vậy đó thì bây giờ thấy cái khoa học là chứng minh được điều đó bây giờ trên cung trăng cái thời gian đó dài hơn mình biết ai đang tuổi đấy nó phải rõ ràng đó là đó là trong cái cõi này cái còn cái kia là qua khỏi cái cõi này cái dục giới sáu cõi trời nằm ở trong ba cõi. Thế nhưng mà không phải cái cõi của mình ở chỉ một cõi nhỏ ở cái trời này để đại chúng thấy rằng cũng như con mũi mà sanh ra những tấu ngày mà nó là mà gọi cả cuộc đời nó lớn dài nữa nhưng mà thực sự so với mình thế thì mình lại thấy rằng đến mà cái mũi làm gì cũng không nhớ mới chưa gặp đây trải qua thời gian thấy coi như là gặp lại cái người già già hậu sắc hơn nói về đại chúng là thấy là thời gian chúng ta rất ngắn làm kiếp người rất ngắn đừng bao giờ để mà nó mất cái thời gian trở lại nên cái đó là cái mà nó tinh tấn theo cái đường tu mà nó còn nhiều giờ qua gian nhiều thời gian quá nó khổ mất thời gian quá ha để còn có mấy câu hỏi cái này gì mấy câu hỏi các bạn trong quá trình tu học có nhiều ưu tư được giải tỏa hay cũng con cũng lại là như hai giờ cuối năm rồi nha ta là có những việc gì ông thầy cũng là chia sẻ với phật tử sau khi quý y họ chết xong chúng con nhận thấy pháp môn hành đạo phù hợp với trình độ sinh hoạt hàng ngày hành trì niệm phật hay như là và phát nguyện nhân sanh để tu tu tiến di đà nguyện cho là tâm bạn tu độ chúng sanh thời gian sau nhận thấy tu theo Phật phải rất hay nên chúng con đã phát nguyện tạo giới Bồ Tát để tu học nhằm hỗ trợ cho việc tu học chúng con tự nhiên tập kinh sách và nghe thuyết giảng của thầy có văn nghĩa có thể giảng nếu vị nào phát nguyện nhận sanh mà còn ở giới Bồ Tát là sai anh ta hỏi cái câu hỏi này nha ta thầy đọc nguyên văn này là nghe và con nghe thuyết giảng của quý thầy qua văn nghĩa có thầy giảng nếu vị nào phát nguyện vãng sanh mà còn thọ giới Bồ Tát là sai nghe nó còn rõ rõ kể lại là đồng hồ thầy giải thích ta là chúng con mà được biết có nhiều tổ và cuối đời đều phát nguyện vãng sanh về nơi phương cực lạc của Phật A Di Đà hơn nữa hoặc nữa dạng nếu muốn cứu người bị đuối nước thì phải biết bơi chúng con đang đứng ở ngã ba đường một đường về đông phương tâm làm lợi ích cho chúng sanh thành bồ tát đạo một ngã về phương tây về bản sắc cực lạc chúng con không biết đi đường nào cho đúng để cho thầy dạy thế là có hai câu hỏi rồi thầy trả lời câu hỏi đầu tiên trước chắc thầy này nói về cái ý nghĩa phương diện khác hơn quy định khác thầy mới nói như vậy chứ ông thầy nói thầy là không biết bao nhiêu chuyện nếu vị nào phát nguyện nhận sanh mà còn phải giới Bồ Tát thì sai thế thì trong cái nguyện vãng sanh đó là chúng ta giới này, đó là những cái thay đổi phẩm kỳ trai để mà hay để mà có những cái tư liệu tư lương phú lý Đức Phật A Di Đà mới là đúng được. Nhớ cái kiểu này nên là nó họ Bồ Tát giới là sai chứ không phải cái Bồ Tát giới, có nghĩa là không phải là không muốn ra sanh tử. Đại chúng nhớ nha, muốn làm Bồ Tát chứ, muốn độ chúng sanh, muốn tất cả chúng sanh được sự an lạc, mình cũng được sự an lạc. Nếu không bỏ thọ Bồ Tát giới, không thành Bồ Tát, không thành Phật được. Nhớ nó thẳng vậy, thọ Bồ Tát giới phải vào địa vị của vị Phật tương lai. Nên là hay là ở chỗ này phải chúng ta phải hiểu nha. Chúng ta nếu người mà người Phật tử mà dùng cơm với tổ bài sáng không rời an giữa lại ta bà kéo đem phương tiện lại cuộc sống hay lấy chồng ra làm Phật sự, hay là không rời an giữa lại ta bà chứ không ở cõi an giữa. Nhớ hiểu cái chỗ đó, đó. Nếu mà tu Bồ Tát ta thì ở cái này còn tu niệm Phật lên bên kia ở luôn bên kia chỗ trung không trung. Cái Bồ Tát là thân khác thiên gian. Thiên gian có hai loại thiên gian Đức Phật đưa ra, một là định tánh thiên gian, hai là bất định tánh thiên gian. Mọi người nghe là chưa, định tánh thiên gian là được bị Đức Phật cày mà Đức Phật nói là cái nếu định tánh thiên gian thì cái hồn nhóm ra, cái hồn nhóm ra từ là khi mà nó tu thiên gian rồi chứng quả la hán nhập niết bàn hưởng thường là ngã tịnh của tứ đức niết bàn không trở xuống này. Nó nói là có thiên văn định tánh, còn bất định tánh thiên gian là những cái vị mà không bám chắc vào riêng cái thiên gian không hưởng cái niết bàn mà cái thiên gian bất định tánh thiên gian tức trở lại Bồ Tát. Ví dụ như trong cái pháp qua Đức Phật đã họ ký sáng là có một vị viên tất cả 1.200 năm vị A La Hán có bất định tánh thiên gian này cũng như trở lại Bồ Tát cái họ ký. Cái này là cái thiên gian ở đây là nói cái thiên gian mà thiên gian nằm ở trong định tánh là coi như là hưởng thường lạc cả tỉnh của Đức Phật là không trở lại cõi này. Còn cái hàng Bồ Tát thì không rời án giữ lại ta bà. Thế mà cái thường thường này ưa nói là chúng ta sanh ra là vì nguyện lực chứ đừng vì nghiệp lực. Yeah. Nghiệp lực chúng ta tự do, nhớ câu là chúng ta kiếp sau mà có sanh ra vì cái nguyện lực, không vì nghiệp lực. Mình không phải là người tù nhưng vô trong tù cho giúp đỡ những người tù, người khác nhìn mình như người tù nhưng khổ vậy thôi. Nhớ nói gì cái nguyện lực, vì cái mặt nguyện vô trong tù chứ không phải, tôi không phải là cái người tội mà bị ở tù khác. Còn giờ chúng ta người tù là tội, giờ muốn sướng chút cũng được, đau cái răng chút không muốn hết cũng được, nó đủ thứ như vậy. Đó là cái nguyện lực, vì cái nguyện lực không tự do, vì cái nguyện lực thì tự do, muốn ở ở chừng nào muốn đi đi chừng nào cũng được đó, tất cả nguyện lực. Thế là thế này, rồi nếu mà nguyện bản sanh việc cực lạc nhưng mà về đó rồi thuận duyên để tôi xâm diệt mình ở đây về cực lạc, khi mình về cái cảnh cái chỗ mà mình tập lợi, nhớ nhé, tập lợi. Khi biết lợi rồi mới nhớ cái người chết luôn. Bây giờ mình chưa chết, chưa có biết lợi nhảy xuống thì coi như chết cái người kia luôn. Ở đây cũng rõ, mình nhận rõ một cái này. Thế còn là Bồ Tát, không phải là Bồ Tát là muốn sự sanh tử, mà vì độ chúng sanh, mà độ chúng sanh đó là cái pháp tu của hàng. Nếu mà không đổi chúng sanh thì không phải là Bồ Tát, mà không phải Bồ Tát thì không phải thành Phật. Đó là rõ ràng. Thế là cái này nó sai, cái này nó không đúng. Nhưng mà ở đây giảng sư là chắc nói một cái ý khác, có nghĩa là nó Bồ Tát chắc chắc là không muốn ra khỏi sanh tử để mà đổi chúng sanh. Muốn được người ta hiểu á, cái câu đã chưa? À rồi thì qua cái câu thứ hai nè. Một Phật tử sơ cơ đang bệnh có thư tiền nhờ con gọi người đến sau bầu là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong việc đã làm xong, nay thì người nay thì người đó con muốn dùng số tiền còn lại để làm việc công đức như cúng dường phóng sanh tội hồi hướng là cho họ làm việc như là của con phạm giới trọn chấp công. Nếu con có biết nếu đưa lại cho họ tiền thì họ sẽ mua tôm cua ăn cho thỏa thích thôi. Đây thì cái này để cả thứ và trong luật phải đứng và trên phương diện luôn để mà nói. Thế thì Đức Phật dạy, thế thì coi như là cái tiền nếu căn cứ vào luật thì nói về cái luật của Thanh Văn nha, ta cúng tiền hết tượng Phật không được làm cái việc mà muốn thí, không làm được cái việc khác nhớ. Hay đó thậm chí Đức Phật nói nếu mà cúng tiền hết tượng Phật cũng được hết cái tượng của Bồ Tát nhớ, nhưng mà có cách, có cách để mà khai cái chỗ này. Bây giờ mà nói số tiền đó, nếu cái những người này chịu là mình hỏi là như số tiền đó và tôi làm việc khác, họ gặp đầu thì cái gì đó. Còn nếu không có thì mấy thầy ở trong này, mấy thầy ta có quyền. Đó là ví dụ như là cái Đức Phật chế cho mấy thầy á, là ta thắp yết ma. Yết ma là ví dụ như mấy thầy ở trong chùa này. Bây giờ cái ví dụ như dầu, ở đây ai cũng cúng dầu quá nhiều đốt cái nơi để mà đốt Phật, mà mình bây giờ đốt cái đèn này điện nhiều thì dầu nó dư nhiều quá, mà trong luôn thì không cho xài cái gì khác. Phật thì xài của Phật pháp, xài pháp tăng, xài tăng lên căn cứ vào công dụng, mà giờ dầu nhiều quá có chỗ để mà không khép không quả quả. Thế thì Đức Phật cho phép, ta cho phép là không được quyền mà nó Phật tử lên đó không dầu nhiều quá cũng dầu con đem về thì không được quyền nói cái đó. Mà Đức Phật nhóm chứng lại yết ma là nó cái dầu này bây giờ nó bán ra để mà làm cái gì được đó. Đức Phật nhóm là không phải đem cái ý riêng của mình, nhớ cái chỗ này. Trong luật cũng có nói rằng là một cái vị trụ trì là ta cúng cái tiền ăn rồi đem cái đó thấy cái chỗ dọn của cái trong xăng ở trong cái tay sát thì dọn ngủ dọn mưa dọn rồi mới đem cái đó mua toan mua lá để lọt lại. Trong thời gian trong chùa thấy nửa đêm các trụ trì đi về mang cái ngọn lửa về chùa thăm chùa mang ngọn lửa mới hỏi là sao cái trụ trì mới nói về cái tội như vậy. Nhưng mình phải hiểu như vậy là nó đôi khi những cái việc xem cái quyền của mình nhiều quá mà không lấy ý của tập thể nhớ. Ở đây là ý tập thể trong hoàn cảnh trong trụ trì là không có tội, tại vì ý tập thể là thế ý tập thể mà nó thì cũng giàu nhiều như vậy rồi chúng ta đem đi ý kiến chung là mình bán để mà làm cái việc này thì cái đó đâu có ngại gì, không ngại gì, hiểu được cái ý đó chứ mình tự động mình thì không tội. Thế này là thầy cũng dẫn thêm nếu một ví dụ như ở bên Mỹ gỡ về số tiền cứu trợ nghe luật tội ở Huế ví dụ như vậy, rồi mình thấy ai cũng dồn để cứu trợ Huế dư hết à, rồi mình không mình đem đi cứu ở cái tỉnh khác không được. Nhưng mà phải hỏi nhớ nha, phải hỏi chủ bên kia nó bây giờ Huế đầy đủ nó cũng nhiều quá mà chỗ kia chưa ai cứu mà vậy vậy cứ đem cái tiền này cứu chỗ đó được không, nó nói được thì cái gì của người ta nó người ta mà cũng mình nó tạo nữa nhớ cái gì thì cái này đó. Nhưng mà cái đó một khi mình không tập mình cũng có là nó cũng khó. Ví dụ người ta cứu cái chùa này bên kia ta nghe nói cái chùa này cấp như vậy ta cứu cứu mà mình về ta tìm về cái chùa này đâu rồi mà chùa kia nó là đất nát đi chưa có nó nói rồi mình không dám cứu cho nên khỏi mình bỏ mình cứu chỗ này thì cái gì nó không có lỗi gì mà đó. Tại chú nhớ thì đó thì cái này nó sai cái câu hỏi thì ta là nhất là cái câu hỏi thì nhớ là thứ nhất cho cái Phật tử cố gắng để mà hiểu cho Phật tử cái hàng Bồ Tát nhớ hàng Bồ Tát không phải là không sợ sanh tử nhưng mà vì chúng sanh nó có đôi khi là trễ chút đó thì tại sao ví dụ như thầy nói về cái Bồ Tát thì trong tam tụ thượng giới bắt đầu vô trong bài của Phật về Bồ Tát thân gian, thân gian gồm cái gì nhiếp luật nghi giới Bồ Tát không dừng ở đó. Nếu chúng ta khỏi giới Bồ Tát thì còn hai tụ nữa thường thường ta nói là tam tụ cảnh giới, là thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, thứ hai nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiếp chúng sanh giới hay là nhiêu ức hữu tình giới. Thành thứ năm với một pháp gặp nhau một chỗ nhiếp luật nghi giới, đó là nhiếp tình. Ví dụ mình gặp con gì đó mình không giết, đó là thiên nhân xong rồi. Cái thứ ba, cái thứ ba đi nghe cũng xong, thấy cô gái chết đuối ở dưới sông không phải trách nhiệm của thiên nhân, là chúng nhớ nha, không phải trách nhiệm của thiên nhân. Thiên nhân cũng nhớ cũng được mà mình không nhớ cũng được, tại giết được cái nhớ. Mình thấy con chim đó mình không giết nó nhưng mà nó bị nạn của mình, không cần, không cần gì, không cần cứu nó, đó là của thiên nhân. Nó tại vì thiên nhân sợ cô gái kia mà chết dưới sông rồi, bây giờ mình ôm cô gái trở lên, mình phạm vào cái giới, tại vì tiền theo không được mình chạm thân dữ, thấy nhớ. Nó tin gian thì Đức Phật cấm vậy, không có trách nhiệm đối với người đối với nó. Mà ôm cô gái nó lên mà mình có xúc chạm, mà mình có thọ cái gì ý thích, thích thú trong nó, vẫn có phải nhớ. Cái đó là có trách nhiệm tin gian, phân tích rõ ràng chúng ta. Còn Bồ Tát không được, Bồ Tát không ngại gì, dầu ôm cô gái nó lên mình có thích thú cỡ nào thì cái tội cũng sợ, tại vì cứu được cái cô nó không sao, thì cái tội kia đâu đối với mình nó không ngại. Thầy hôm trước thầy cũng ví dụ hai người, một người có ác ý bóc cục lửa than bỏ trên nhà tranh thì đâu, người có cái thiện tâm bóc cục lửa than bỏ dưới bỏ xuống, thì cái người mà bóc cục lửa than bỏ dưới cứu được nhà tranh ta mình không ngại, vui thấy không, nó vui dầu cái tay mình có mỏng mình phải không đau khổ. Thế thì cái đó là cái hạnh của Bồ Tát, nhớ không phải là con thích rõ ràng. Thành cái Bồ Tát khi mà đi đường gặp những cái tà đau khổ mình không thể làm lơ mình đi được, phải cứu mình không hại rồi, đó là nhất được thượng giới. Mà mình không thông cứu người ta thì nhiếp thiện pháp giới mình chưa thực hành. Đó là thứ ba nữa là mình không làm cho người kia sự an lạc hạnh phúc thì cái nhiếp chúng sanh giới mình chưa trọng nghĩa. Thành thành ưa ví dụ một quy tắc thiên gian và Bồ Tát đều làm cỏ không cho con mọc, nhưng mà thiên gian thường là khi thấy cỏ nào lên cây làm mọc là nhổ cây cỏ đó, chứ nguyên tắc là trống thôi trống trồng. Còn Bồ Tát không được, cuốn đất lên nhổ cỏ rồi trồng qua màu, đó là nhiếp thiện pháp giới. Qua mà có đem nó nói cho tất cả mọi người nhiếp chúng sanh giới trọn vẹn của tam tụ chúng Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát thành nó Bồ Tát mà phải là giữ trọn vẹn tam tụ, nhớ. Mà Đức Phật cũng á, khi mà thầy lúc mà nghiên cứu mà thầy học cái đó thì rất sợ gì, Bồ Tát khó quá, làm sao giữ được đây mà mình không đủ sức. Thế thì dụ trong giới Bồ Tát, trong giới Bồ Tát là nếu một cái người là ăn xin đến nhà mình cũng không cho ít tiểu, không cho nhiều, phải cho ít, là sao người kia khỏi buồn đi ra. Mình nó cảm thấy thầy đời thời thầy bây giờ sao nhà mình cho là nó lại đầy nhà cái ăn xin suốt ngày luôn á, mà đủ thứ đầy đủ, nó chứ là phải là nó không tốt không, nó phạt tình không. Thế thì Đức Phật có nói nó ví dụ như mình đi đường mình thấy một số chim nó mắc, thế thì bây giờ không, mình không bắt chim, không giết chim nào mà thấy nó khổ như vậy ta bắt, thì mình bây giờ tùy theo cái sức của mình có tiền mình mua, mình không sanh được mấy con cũng quý. Thế rồi Đức Phật mới cho phép, nếu giả như mình không có tiền không có mua được, có tiền mới mua không sanh được, chẳng có tiền ra vậy. Đức Phật cho phép cho mình thuyết phục, thuyết phục người kia tạo nghiệp nhân, à, tội quả thì như thế nọ nó nhân loại con nghe, nếu họ thả ra thì nó tốt, còn cuối cùng mà không thả ra thì Đức Phật cũng mới cho phép nó là mình giữ pháp cho nó nghe, mình không cứu cái thân nó được, mình cứu cái tâm nó, ta cho nó nghe để nó hướng về. Cái đó có mở Phật mở đường cho mình, chứ kiểu nếu mình kiểu nó không dám đi đâu, thấy như vậy rồi là ta nó tội. Thế thì có cái hướng dẫn từ của mẹ như vậy, nên tại vì mình theo cái trình độ khả năng của mình Nếu còn mình đủ sức mà mình cứu và mình không cứu thì cái việc đó là không có bằng. Thế thì cái đó là cái tinh thần của hai cô một cái. Thế thì bữa nay thầy tính là thầy dạy cái giới nhất là cái giới sáng này. Thế cái giới sáng. Thế thì trước khi lên thầy phân biệt giữa cái giới sáng của thanh gian và thời gian của một tác. Thế thì mình đọc là cái giới mà cái ba la di nha. Cái ba la di là hôm trước là tại chúng có học cái từ ba la di chưa? Có học bao nhiêu ba? Tại cái từ này là cái từ ở trong Bồ Tát nó có cái từ cái giới là ba la di. Nếu mà những cái giới trong chúng ta thì cũng có từ ba la di. Nếu Bồ Tát thì có sáu giới trọng, thầy đọc là cái giới Bồ Tát. Người đã khỏi giới Bồ Tát tại gia rồi thì chư thiên, từ chư thiên cho đến loài trùng kiến cũng không giết hại. Nếu người nào đã khỏi giới rồi mà sai kiến người khác giết hay tự mình giết, liền mất giới Bồ Tát tại gia. Người này ngay cả loạn pháp cũng không thành đầu được, cũng chi là chính đắc sơ quả của đạo hoàng cho đến quả A La Hàm. Người này là kẻ phá giới sống xa hèn hạ, không thanh tịnh bị phiền não cáo buộc. Đây là giới trọng thứ nhất, mà giới trọng thứ nhất của Bồ Tát là Bồ Tát trong cái kinh Phạm Võng. Đại chúng sẽ học tương lai học về 10 giới trọng, 28 giới kinh. Khi chúng ta học hết cái giới Bồ Tát của trong kinh Điện Sơn này, 6 trọng 28 giới kinh, nó được cái giới thứ nhất này là về Ba La Di. Na Ba La Di là có 10 giới trọng của Bồ Tát. Ba La Di tiếng Phạn gọi là Ba La Di Ca. Na Ba La Di Ca mà dịch ra mình thiên âm là như là Ba La Thị Ca. Na Ba La Thị Ca là thiên âm của cái Ba La Di Ca, mà dịch cái nghĩa là nó có 8 nghĩa. Thứ nhất là đoạn đầu. Đó là đoạn đầu, là cái người mà bị chặt đầu. Thứ hai là cực ác. Ta phải nhớ là nó ác, ác ác tột cùng, không có ác nào hơn. Thứ ba là tham thắng. Tham thắng là mình tu muốn ra khỏi sanh tử, mà giờ mình phạm cái giới này rồi thì không ra khỏi sanh tử. Thế là coi như là phiền não thắng mình, ma cũng thắng mình. Thứ tư là đọa phụ xứ, là rơi vào cái chỗ không dữ. Nếu mình phạm cái giới này, gọi vào trong địa ngục là hủy chúng sanh. Thứ năm nữa là bất cộng trụ, tất nhiên mình không được hòa hợp ở chung với những bạn đồng hành của mình, những người cùng chung với mình tên mình phạm giới, bỏ không còn một phật tử nữa. Nếu mình phạm giới thì không phải là còn một phật tử, không còn một bồ tát cùng hành nữa. Mấy rồi? Năm nữa. Thứ sáu nữa là thối mộ. Thối mộ là không có phần bốn quả chứ, mình không có phần từ sơ quả cho đến đệ tứ quả A La Hán, không có phần. Tất nhiên là trong cái đời này mình phạm cái giới này rồi không ra khỏi sanh tử trong một đời. Dạ, có tu giỏi cỡ nào cũng không ra sanh tử. Sáu rồi đâu. Thứ bảy nữa là gì? Tôi quên rồi, tôi quên rồi, nhớ nói lại. Tôi quên. Sáu rồi. Thì cái nghĩa chung chung đó là có nó tám nghĩa này. Tám nghĩa cái ba la di. Tại bữa nay chúng ta học về cái chữ cái tiêu thứ nhất là cái tiêu ba la di. Về cái Bồ Tát nó có hai thiên, nhớ nhỉ? Một là Thiên Ba La Di, hay là cái tổ trọng khó sáng đấu. Hai rồi thứ hai nữa là cái tổ khinh. Cái tổ khinh mà trong Bồ Tát này về cái 28 cái giới kinh gọi là gì?
cái từ riêng của 28 giới kinh nữa. Ở thế giới mình ăn được chút xong là mình cũng rủ cũng gọi là cái giới kinh, có chỗ gọi là cái tổ biện pháp. Cái biện pháp là vừa khỏi cái sự mà cái sự mà chỉ dạy cái nhóm đó với Đức Phật. Thế thì cái Paragin này gồm có là 6 giới của Bồ Tát Đại Gia, mà cái giới thứ nhất gọi là cái giới sát. Thế thì trong này đó là ta là còn mà nói là khiến người giết, mình tự mình giết hay là khiến người giết. Cái giết này nó có 3 cái loại, trong luật nó ra đến 3 loại là nội sát, ngoại sát và nội ngoại sát. Nó nội sát là gì? Là tự thân mình giết. Ví dụ lấy tay mình bóp cổ ta chết, lấy chân mình đá ta, hay là mình như thế nào đó, không có một vũ khí nào trong tay, đó là nội sát, tự thân của mình. Ngoại sát ta là ví dụ như cầm cái súng mình bắn, từ đây cái nạn nó có cái không gian chạy tới người kia, hay mình lấy cục đá mình luyện người kia, cục đá tới đụng người kia người chết, đó là ngoại sát. Còn nội ngoại sát, mình phải cầm cái dao mình chém ta, là cái tay mình còn cầm dao, cái dao đó là ngoại, cái tay mình là nội, hay là mình lại cầm cái cây mình đập ta. Thế thì Đức Phật có đưa ra là có 3 cái cách mà giết. Rồi về cái giết á, nó có 3 cái trường hợp mà Đức Phật đưa ra giết. Giết thứ nhất là vì sân, sân để giết. Thứ hai vì tham để giết. Thứ ba về si để giết. Sân để giết là gì? Mình giận người kia hay mình giận cái con kia, chó thì nó sủa và tức mình giết nó, đó là vì sao? Hay mình tức từ kia mình giận từ kia mình giết, đó là sao giết? Thứ hai là tham để mình giết, tham giết đó. Bây giờ mình giết con gà để bán, có là nuôi cá, mình mua cá để bán cái gì đó, mình đi bắt cá bán để tham, đó là tham để giết. Thứ ba là si là giết. Si là giết là giết con mũi cắn mà mình đặt, đó là si. Hoặc là sao? Hay mình uống nước có trùng, hay là mình nấu cái nồi nước mà nó sôi vậy, luộc cái nồi ra vậy nè, nhớ ra là nồi nước còn nóng còn sôi vậy, đổ xuống đường mưa, đổ xuống đất, mình không thể như cái đó được si. Đó là giết không ngoài ba phương diện đó. Thầy chúng thấy rõ chưa? Đó là tham, sân và si. Nhiều người thắng lợi mới là giết cá, hay là mua cá bán, rồi là giết, rồi cái đó là gì thắng. Hay là phân tích giữa cái giới thinh văn, cái giới sát của thinh văn nó gồm cái nặng và cái nhẹ. Giết người nha, coi như ba là gì? Mất giới. Thế còn cái giết cái loại bằng sanh, cái loại chúng sanh thường có vật này kia là thì phạm ba là hề như vậy thôi. Còn Bồ Tát giới chỉ có một thiên mà thôi. Nếu là mình làm thân Phật ra quyết giết thánh nhân, cho đến cố ý mà giết những trùng kiến con mũi nhỏ thiên là ba la di đó. Nếu mình biết người cũng ba la di, con trâu con bò cũng ba la di, mà cũng biết con kiến của những ba la di tại sao vậy? Vì sao? Ai biết đó? Bà cô biết đó. Có bản sống nào?
Tất cả đều là
chưa gần 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 đúng mà chưa đúng lắm. Bây giờ cái này đó, thân văn thì tối thượng là loài người, giết bằng sao cả người cũng là sao phá thai và tạo thai cho nó. Còn Bồ Tát cấm giết tất cả, giết cái nào mà phân duyên rồi. Tại sao Đức Phật có nói câu nhớ câu Phật thuộc lòng, nhất thiết chúng sanh giai hổ Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Đức Phật. Thì có Đức Phật, con kiến là con gì Phật tương lai, con kiến là bữa nó lên nó làm người, nó làm người rồi nó cũng tu nó cũng thật. Thần cặp mắt của Bồ Tát nhìn tất cả con vật nào cũng là người Phật tương lai. Nó khác hơn thế gian, đại chúng nhớ. Còn thế gian muốn làm Phật thì phải là người. Chư thiên không có làm Phật được. Muốn chư thiên muốn làm người phải trở lại làm Phật, và muốn thành Phật cũng trở lại làm người. Từ người mới lên đến Phật, không có Phật là trên đạo thành Phật thì không có nào. Nên tương lai Đức Di Lặc sẽ hạ sanh xuống đây làm Phật, cũng sanh ra là hoài. Hay rồi cũng đi xuất gia, tìm đạo thì cũng thành Phật. Đó là từ cái thân người bước lên đấy, cái thân Phật. Thế là chúng nhớ đây là cái của Bồ Tát. Thế là thành phố thân gia, ta là Bồ Tát của tất cả con kiến. Kiến này con kiến, kiến sao nữa. Kiếp này con heo kiếp từ sao là mình trở lại là cũng được vô lượng kiếp vậy. Thế thì là người như vậy thì tất cả cái loài nào nó cũng có cái tánh Phật, mà có cái Phật thì chắc chắn nó thành Phật, không sót muộn mà đâu. Mà mình biết như vậy nên mang Phật này. Sao mà trong Bồ Tát nhớ cái kia là ba phẩm, nhớ thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thượng phẩm là thượng định, ví dụ nhưng mình biết làm sao Phật đâu biết mà Phật sao bây giờ thì không có rồi, không có ra quyết được là ta Phật giờ đâu có hiện tại đâu. Nhưng mà phá chùa đặt tờ đốt kinh cũng là ý nghĩa là Phật đâu biết. Nó đâu là Phật đâu biết. Hồi xưa thì mà gặp ta mới là hại Phật bằng cách lan ra nó ra quyết nhớ là đây rồi là mình giết A-la-hán. Ta là mình giết cha, giết mẹ, ta nói về thất vật, ta ngủ vật á. Ta ngủ vật là gì? Là làm Phật đâu biết nè. Giết A-la-hán nè. Giết Thánh Nhơ nè. Ta là giết cái Sư Tăng á. Sư Tăng là ví dụ như là thầy của mình. Ta thì phạm tội lực. Mà giết thường, ta thì phạm tội nặng thôi. Nó là vì thầy mình là cái người mà sanh ra cái giấc thân hoàn mạng cho mình. Cha mẹ mình là cái người sanh ra cái thân của mình. Mình trả ơn không hết chứ đâu để mình còn giết lại. Nên nó có Phật của mình. Nhớ Phật không cho sống không? Sống không được. Nó đó là cái ngủ bệnh này. Ngủ bệnh là làm thân Phật tâm quyết. Giết ra con khác. Giết sư ta. Giết cha thì giết mẹ. Đó là Phật của mình. Mất dấu một tay không cho sao nó cái đó là thượng phẩm. Thượng phẩm còn nếu mà hạ trung phẩm thì giết người phá thai là phần thai phạm ba mươi khi mất giới. Nhưng đối với Bồ Tát cho sám hối với điều kiện thấy đạo đức, còn kinh doanh không cho, kinh doanh không cho sám hối nhớ. Năm giới không cho sám hối, tám giới không cho sám hối, tỳ kheo không cho sám hối, mà Bồ Tát cho sám hối với điều kiện thấy hạo tướng. Thấy hạo tướng là mình chưa bao mình sám hối ăn ra rồi mình chưa bao mình thấy hạo tướng xoa lãnh mình thánh hạo quang, thấy Bồ